Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ thiên đường, gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tin mừng.
Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 6, câu 17 đến câu 29. Hồi ấy vua Herode sai đi bắt ông Gioan và giam ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode nể sợ Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện, vua che chở ông. Khi nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn xin gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan tẩy giả. Lập tức cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và khách dự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính lễ tự đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả. Ông là vị ngôn sứ vĩ đại nối tiếp giữa Cựu Ước và Tân Ước, là người dọc đường cho đấng thiên sai. Ông là ngôn sứ vĩ đại có ảnh hưởng mạnh trên dân, kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối để đón nhận đấng cứu thế. Cuộc đời của ông gắn liền với sứ mạng của đấng cứu thế. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, ông Gioan đã được Đức Maria, cụ mang đấng cứu thế, đến viếng thăm. Chúng ta có thể nhớ nhiều về các sự kiện và con người của ông Gioan, nhưng điểm đáng nhớ nhất nơi ông là cái chết tự đạo mà tin mừng tường thuật lại cho chúng ta hôm nay. Ông chết để làm chứng cho sự thật, cho công lý. Ông dám đứng lên tố cáo kẻ nắm giữ quyền lực cao nhất của thế gian, đó là nhà vua. Nhìn vào khía cạnh nào đó nơi cuộc tự đạo này, ta thấy dường như ông là một kẻ thất bại. Sứ mạng của ông chưa hoàn thành, bị những kẻ gian ác ghen ghét hãm hại, cuối cùng phải chết không toàn thây. Thế nhưng Đức Giêsu khi nói về Gioan, Ngài đã đề cao Gioan vượt lên trên tất cả. Đến nỗi trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu đã nói rằng: trong các con cái do người nữ sinh ra, chưa từng một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Như vậy, điều quan trọng trước mặt Thiên Chúa không phải là danh giá hay thành tích, mà chính là thái độ sống. Thái độ sống của ông Gioan là bất khuất trước bạo lực, là dám nói sự thật, là bảo vệ cho công lý, cho dù sự thật đó dẫn người ta đến tù đày và cái chết. Sứ mạng ngôn sứ thời nào cũng như thế. Chúa Giêsu, vị ngôn sứ làm chứng cho sự thật, cũng đã từng bị bắt bớ, bị hành hạ và bị đóng đinh vào thập giá. Rồi đến các thánh tự đạo cũng đã làm chứng cho sự thật, tiếp nối con đường của thầy Giêsu đã đi, cũng đã gánh lấy tù tội và cái chết. Bởi lẽ nếu thế gian đã ghét thầy, thì thế gian sẽ ghét bỏ anh em. Người Kitô hữu chúng ta không cần phải làm được những chuyện phi thường hiển hách như ông Gioan Tẩy Giả hay như các thánh tự đạo. Nhưng với tư cách là ngôn sứ, chúng ta có thể làm chứng cho công lý trong môi trường xã hội Việt Nam hôm nay. Với tư cách là tẩy giả, chúng ta có thể thanh tẩy môi trường sống cho đẹp hơn, sáng hơn, mới hơn. Hãy can đảm tẩy rửa những bụi bặm, những thoái hư tật xấu từ trong tâm hồn của mình đến tâm hồn của anh chị em chúng ta. Hãy canh tân đời sống theo Tin Mừng của Chúa, hầu xứng đáng là nhân chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Amen.
Ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng, hân hoan cùng đi với Chúa. Sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối, và lạy Ngài: con xin vâng, con nay xin làm chứng nhân và bước theo lên đường, gieo vang hồng ân thương mến Chúa mãi bên con bước đi làm chứng nhân Tin Mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo Tin Mừng vào nơi tăm tối, làm sáng lên dày sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên ướp muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Đức Benedicto thứ 16 cử hành thánh lễ bế mạc cuộc họp mặt thường niên các cựu sinh viên của Ngài. Hôm Chủ nhật 24 tháng 8 vừa qua, Đức Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ về thần học thường niên các cựu sinh viên của Ngài tại Vatican. Được biết, kỳ họp thần học thường niên năm nay đã kéo dài từ ngày 21 đến 24 tháng 8 vừa qua tại Castel Gandolfo. Cha Stefan Ottohorn, điều học viên của nhóm, cho biết: chúng tôi hy vọng Ngài đến năm nay, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào sức khỏe của Ngài. Chúng tôi gần giống như một gia đình. Ngài rất gần gũi với chúng tôi. Kể từ khi thoái vị vào tháng 2 năm 2013, Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16 đã không tham dự các cuộc họp hàng năm với các sinh viên cũ của mình, nhưng Ngài đã cử hành thánh lễ với các vị tại Vatican. Cha Stefan Ottohorn nhận xét: Ngài trông giống như một người đàn ông trong độ tuổi của mình. Không còn khỏe mạnh, nhưng Ngài khá sáng suốt. Trí óc Ngài vẫn còn mạnh mẽ. Ngài nhớ tất cả mọi thứ. Nhóm Ratzinger Schoolkreis được thành lập bởi các cựu sinh viên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Họ có chung một tâm nguyện là tiếp tục nghiên cứu thần học dưới ánh sáng của những tác phẩm và giáo huấn của Ngài. Mỗi năm, họ tổ chức một buổi họp mặt với một chủ đề cụ thể. Chủ đề năm nay là Thần học của Thánh giá. Gần đây nhất, một số thành viên mới được nhận vào nhóm. Họ chưa bao giờ tham dự một lớp học của giáo sư Joseph Ratzinger. Nhưng cũng giống như hàng ngàn người khác, họ đang nghiên cứu những tác phẩm và giáo huấn của Ngài và cảm thấy bị hấp dẫn trước những thách đố và những phân tích gây rung động lòng người của giáo sư Joseph Ratzinger và giáo hoàng Benedicto thứ 16. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội duy nhất thánh thiện, nhưng bao gồm các người yếu đuối phạm tội, chống lại sự hiệp nhất và thánh thiện ấy. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 27 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục suy tư về Kinh Tin Kính. Ngài nói, mỗi lần chúng ta tuyên xưng đức tin bằng cách đọc Kinh Tin Kính, chúng ta khẳng định rằng giáo hội là duy nhất và thánh thiện. Giáo hội là một, bởi vì nó có nguồn gốc nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm của sự hiệp nhất và hiệp thông tràn đầy. Thế rồi, giáo hội thánh thiện vì được xây dựng trên Đức Giêsu Kitô, được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần, được tràn đầy tình yêu và ơn cứu độ của Người. Tuy nhiên, đồng thời, giáo hội cũng bao gồm các người tội lỗi, hằng ngày phải sống kinh nghiệm sự giòn mỏng và các bần cùng của mình. Như vậy, lời tuyên xưng đức tin thúc đẩy chúng ta hoán cải, có can đảm sống mỗi ngày sự hiệp nhất và thánh thiện đến từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm này như sau. Chúa Giêsu Kitô là suối nguồn sự hiệp nhất và thánh thiện của chúng ta. Và nếu chúng ta không hiệp nhất, nếu chúng ta không thánh thiện, thì chính bởi vì chúng ta không trung thành với Người, nhưng Người không bỏ chúng ta một mình. Người không bỏ giáo hội Người. Sự an ủi đầu tiên đến từ sự kiện Chúa Giêsu đã cầu nguyện biết bao cho sự hiệp nhất của các môn đệ. Nhất là Người đã làm điều đó khi cuộc khổ nạn gần kề và khi Người sắp sửa hiến dâng toàn cuộc sống Người cho chúng ta. Đó là điều chúng ta được liên tục mời gọi, đọc lại và suy gẫm trong chương 17, là một trong những trang sâu đậm và cảm động nhất của Phúc Âm Thánh Gioan. Thật đẹp biết bao khi biết rằng, trước khi chết, Chúa đã không lo lắng cho chính mình, nhưng đã nghĩ tới chúng ta. Trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa Cha, Người đã cầu nguyện để chúng ta có thể là một với Người và giữa chúng ta với nhau. Với các lời này, Chúa Giêsu trở thành Người bầu cử cho chúng ta bên Thiên Chúa Cha, để chúng ta cũng có thể bước vào trong sự hiệp thông tình yêu với Người. Đồng thời, Người giao phó nó cho chúng ta như di chúc tinh thần, để sự hiệp nhất có thể ngày càng trở thành nét đặc thù của các cộng đoàn Kitô và là câu trả lời đẹp nhất cho bất cứ ai hỏi chúng ta lý lẽ niềm hy vọng nơi chúng ta. Ngay từ đầu, giáo hội đã tìm thực hiện đề nghị mà Chúa Giêsu đã ước muốn này. Sách Công vụ các tông đồ nhắc nhớ cho chúng ta rằng, các kỳ tô hữu tiên khởi đã được nhận ra bởi sự kiện họ đồng tâm nhất trí. Thế rồi, tông đồ Phaolô đã khích lệ các cộng đoàn của người đừng quên rằng họ là một thân thể. Tuy nhiên, kinh nghiệm nói với chúng ta rằng có biết bao nhiêu tội chống lại sự hiệp nhất. Thật thế, đôi khi các giáo xứ của chúng ta được kêu mời trở thành nơi chia sẻ và hiệp thông. Đáng buồn thay, lại bị ghi dấu bởi các đố kỵ, ghen tương, ác cảm. Điều này xảy ra khi chúng ta nhắm các chỗ nhất, khi chúng ta đặt mình vào trung tâm với các tham vọng cá nhân và các kiểu nhìn sự vật, và chúng ta phán xử người khác. Điều này xảy ra khi chúng ta nhìn các thiếu sót của các anh chị em khác, thay vì nhìn các tài khéo của họ. Khi chúng ta coi trọng điều chia rẽ chúng ta, thay vì coi trọng điều nối kết chúng ta. Đứng trước tất cả những điều này, chúng ta phải nghiêm chỉnh xét mình. Rồi Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định như sau. Trong một cộng đoàn Kitô, sự chia rẽ là một trong những tội nặng nhất, bởi vì nó không là dấu chỉ công trình của Thiên Chúa, mà là của ma quỷ, là kẻ làm hư hỏng các tương quan, khiến cho các thành kiến len lỏi vào tâm trí chúng ta. Trái lại, Thiên Chúa muốn rằng chúng ta lớn lên trong khả năng tiếp đón nhau, tha thứ cho nhau và yêu thương nhau, đi ngày càng giống người hơn, đấng là sự hiệp thông và tình yêu thương. Chính đó là sự thánh thiện của giáo hội, trong việc nhận ra mình giống hình ảnh của Thiên Chúa, được tràn đầy bởi lòng thương xót và ơn thánh của người. Chúng ta hãy chân thành xin lỗi vì tất cả những lần trong đó chúng ta đã là dịp gây chia rẽ hay hiểu lầm bên trong các cộng đoàn của chúng ta, dầu biết rằng không thể đạt sự hiệp thông nếu không phải là qua một sự hoán cải liên tục. Và chúng ta hãy xin cho các tương quan thường ngày của chúng ta có thể trở thành một phản chiếu ngày càng xinh đẹp và tươi vui hơn tương quan của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cất kính lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin giáo hội tại Philippines. Các thừa sai dòng tận hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm dấn thân phục vụ các bộ tộc thổ dân thuộc đảo Mindanao, Philippines. Các thừa sai dòng tận hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm dấn thân thăng tiến nhân bản và giáo dục cho bộ tộc thổ dân Manobo Dulangan sống tại tỉnh Sultan Kudarat trên đảo Mindanao, Philippines. Linh mục Ranan Aban từng là người phối hợp mục vụ cho các bộ tộc thổ dân bên cạnh Hội đồng Giám mục Philippines cho biết dòng tận hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm tiếp tục dùng quỹ thừa sai tận hiến để cung cấp các học bổng cho trẻ em bậc tiểu học. Trong niên khóa mới này, 60 trẻ em thổ dân sẽ được học bổng, gồm nơi ở, thức ăn và trường học miễn phí. Ngoài ưu tiên về giáo dục trên đây, dòng tận hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm còn đặt trọng tâm vào việc huấn luyện các thổ dân trưởng thành và phát triển ý thức về quyền lợi của thổ dân, hầu tiến đến mục đích bảo toàn và thăng hoa gia tài văn hóa bộ tộc. Những người hữu trách thổ dân ngày càng ý thức hơn là họ không phải mò mẫm tiến bước một mình, nhưng có giáo hội công giáo đồng hành. Người Manobo Dulangan sống tinh thần cộng đoàn và chia sẻ sâu xa. Sự hiện diện của cộng đoàn thổ dân này bị chính quyền Philippines làm ngơ. Mới đây, chính quyền đã ký kết nhiều giao kèo khai thác rừng mỏ trên các lãnh thổ sinh sống của người Manobo Dulangan đe dọa sự sống còn của họ, và bất chấp hiến chương về các bộ tộc thổ dân, được chính quyền Philippines chuẩn y hồi năm 1997. Lãnh thổ truyền thống từ đời cha ông của các thổ dân bị khai thác triệt để, đất đai trồng cấy bị kiệt quệ, và nguồn lợi đến từ rừng rậm cũng sút giảm mạnh. Nay, nhờ sự hỗ trợ của các thừa sai, rất có thể chính quyền Philippines phải lắng nghe đòi hỏi của các tổ chức dân sự và phải bảo toàn quyền lợi cho người Manobu Dulangan. Tin Roma. Caritas của giáo phận Roma mở rộng nhà chăm sóc cho người nhiễm HIV. Trong 25 năm, chi nhánh Caritas của giáo phận Roma đã có một cách tiếp cận tích cực để chăm sóc cho người bị nhiễm khuẩn HIV. Khi căn bệnh quái ác này lần đầu tiên được đề cập rộng rãi, người ta rất sợ, và những người bị nhiễm khuẩn thường chỉ còn vài nơi để chuyển đến. Một trong những địa điểm đó đặt tại Villa Glory, trong một khu phố sang trọng của kinh thành Roma. Đó không phải là một trung tâm y tế, nhưng đó là một nơi họ có thể gọi là nhà. Massimo Raimondi, giám đốc căn nhà tình thương Villa Glory, tâm sự rằng: "Trung tâm chúng tôi bị người ta coi là chỗ bị quỷ ám. Hàng xóm không muốn thấy sự tồn tại một trung tâm như thế. Nhiều người sợ hãi, cho đến bây giờ vẫn còn. Đó là khó khăn lúc đầu. Ngay cả những người trong chúng tôi làm việc ở đây cũng sợ hãi." 25 năm trước, Massimo Raimondi đã trở thành một tình nguyện viên chăm sóc cho người bị nhiễm HIV. Lúc đó, bệnh nhân được cung cấp những chăm sóc cơ bản, nhưng trên hết mọi sự, đó là một ngôi nhà để họ có thể chết với phẩm giá con người. Nhiều bệnh nhân không chống đỡ được lâu với căn bệnh này. Họ chết chỉ trong vòng vài tháng. Với những tiến bộ trong việc điều trị căn bệnh này, bệnh nhân bắt đầu sống lâu hơn, và trung tâm cũng chuyển trọng tâm của mình để trở thành một nhà điều dưỡng hơn là một trung tâm chờ vĩnh biệt. Giờ đây, trong tư cách giám đốc trung tâm, Massimo Raimondi trông nom 26 cư dân. Phần lớn trong họ có một quá khứ khó khăn, bao gồm vô gia cư và sử dụng ma túy. Mục tiêu chính của Raimondi là đem lại cho họ một mái nhà. Massimo Raimondi cho biết, một trong những bệnh phổ biến nhất là trầm cảm, và điều này có xu hướng tạo ra các vấn đề tâm thần. "Chúng tôi tin rằng, để chế ngự được căn bệnh này, chỉ thuốc thôi thì không đủ. Chúng ta nên chống lại bệnh tật này với tình cảm và sự tôn trọng dành cho mỗi người." Vị giám đốc cho biết, nhiệm vụ chính của trung tâm là cung cấp những hỗ trợ, và giống như bất kỳ một gia đình nào khác, trung tâm đứng bên cạnh họ khi họ tìm cách điều trị. Trung tâm chỉ cung cấp gia cư. Các dịch vụ y tế và tâm lý không được cung cấp ở đây, mà ở những địa điểm bên ngoài. Bằng cách đó, trung tâm khuyến khích mọi người ra ngoài và gặp gỡ với những người khác. Trong 4 năm qua, Caritas của giáo phận Roma có kế hoạch mở rộng trung tâm. Nhờ sự đóng góp rộng rãi của một gia đình lân cận, trung tâm có thêm một nguyện đường nhỏ, và chính Đức Giáo Hoàng Francisco tặng cho nhà nguyện chuông để dùng trong thánh lễ. Tin Bồ Đào Nha. Các giám mục vùng nói tiếng Bồ Đào Nha bên Phi Châu khích lệ tín hữu dấn thân trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Các giám mục thuộc 8 nước Phi Châu nói tiếng Bồ Đào Nha khích lệ tín hữu dấn thân nhiều hơn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Các vị đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong thông cáo đúc kết hội nghị nhóm tại Luanda trong các ngày từ 23 đến 28 tháng 7 vừa qua. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Gabriel Milingi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Angola và Sao Tome, có đoạn viết: Hội nghị này giúp chúng tôi củng cố sự hiệp nhất và cho phép cộng tác với nhau trong việc mục vụ cho các giáo hội nói tiếng Bồ Đào Nha. Trong một tuần hội họp, các giám mục 8 nước Phi Châu nói tiếng Bồ Đào Nha đã chia sẻ các kinh nghiệm chuyên biệt của các giáo hội địa phương, cũng như các phản ứng đối với các thách đố mục vụ hiện nay, dưới ánh sáng của thông điệp niềm vui phúc âm. Hội nghị đã rộng mở một ngày cho sự tham dự của anh chị em giáo dân tại Đại học Công giáo Angola. Thông cáo của các giám mục đã nhắc tới nhiều đề tài được thảo luận, trong đó có sự cần thiết dấn thân của giáo dân trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, sự hiện diện của giáo hội trong thế giới đại học, ơn gọi linh mục, đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn phần đầu của bài thời sự nói về việc đã đến lúc phải thi hành nền ngoại giao sự thật do Vũ Văn An tổng hợp. Hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn phần cuối của bài viết này. Về nền ngoại giao sự thật, cuộc tiến công chiến đấu đường dài của Hồi giáo chắc chắn đã bắt đầu trước ngày 11 tháng 9. Cuộc tiến công này đã bị nền ngoại giao nói sự thật ngăn chặn. Nền ngoại giao này được Đức Benedicto XVI cổ vũ và đẩy mạnh. Các cố gắng của ngài không tránh khỏi những tranh cãi. Năm 2006, tại Rosenberg, vị giáo hoàng nói trên đã đọc một bài diễn văn bị phê phán nhiều hơn cả trong cương vị giảng dạy như một giáo sư của ngài. Trong bài diễn văn này, ngài giải thích rằng bạo lực triệt để liên kết với đức tin không là gì khác hơn là kết quả của một liên kết yếu ớt giữa đức tin và lý trí. Luận đề trên gây ra nhiều cuộc phản đối dữ dội trong các quốc gia đa số theo Hồi giáo. Nhưng đàn khác đã cho phép mở ra một cuộc đối thoại mới với thế giới Hồi giáo. Bài diễn văn Rosenberg khuyến khích những người khởi xướng một Hồi giáo giác ngộ, khuyến khích những người đang đối thoại với thế giới và với các tín ngưỡng khác để họ bắt đầu một trang mới cho cuộc đối thoại. Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn hiểu rất rõ điều trên. Việc này thấy rõ trong hội nghị chuyên đề hồi tháng 5 để mừng 50 năm thành lập hội đồng. Nhân dịp này, linh mục Damian Howard, dòng tên giáo sư đại học Hebron và là một cố vấn của hội đồng, đã nhắc lại các điểm sáng và các điểm tối của 50 năm đối thoại. Ngài nhấn mạnh tới tính liên tục của các vị giáo hoàng và lưu ý rằng Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã trình bày một nhấn mạnh khác biệt đối với sự thật, vì các trước tác của ngài cương quyết chống lại bất cứ dấu vết nào của chủ nghĩa duy tương đối và đã đề nghị phải sửa đổi khuynh hướng nói ít hơn điều nên nói với toàn thể nhân loại về ngôi lời nhập thể. Linh mục Howard nói rằng khả năng của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI trong việc nói lên tình yêu trong sự thật đã giúp ngài có khả năng tái khẳng định việc dấn thân liên tục của giáo hội, vượt qua được một thời kỳ tuy ngắn nhưng đầy sóng gió trong cuộc đối thoại liên tôn khi các mẫn cảm Hồi giáo chưa được lượng giá trọn vẹn. Thời kỳ ngoại giao nói sự thật này đã giúp Tòa Thánh trở thành quốc gia thành lập và quan sát tại Trung tâm Quốc tế Vua Abdullah bin Abdulaziz về đối thoại liên tôn và liên văn hóa, đặt trụ sở tại Viên, nước Áo. Trung tâm này được tài trợ bởi nước Ả Rập Saudi, một trong số rất ít quốc gia trên thế giới không có liên hệ ngoại giao với tòa thánh. Về nền ngoại giao cầu nguyện, Gagliarducci cho rằng Đức Giáo Hoàng Francisco thừa hưởng nền ngoại giao nói sự thật này, nhưng đồng thời Ngài đưa ra một phương thức khác mà người ta có thể đoán định căn cứ vào việc Ngài chọn quốc vụ khanh. Đức Hồng Y Pietro Parolin, một người phục vụ lâu năm ở phủ quốc vụ khanh, luôn thích phương thức ngoại giao cổ điển mà mục tiêu hàng đầu là tránh tranh chấp, đối đầu. Đây cũng là phong thái của Đức Francisco. Đức đương kim giáo hoàng biến cầu nguyện thành khí cụ ngoại giao của Ngài. Ngài không bao giờ quên việc các Kitô hữu trên thế giới bị bắt hại. Điều này thấy rõ qua các lời kêu gọi liên tục của Ngài trong các buổi đọc kinh truyền tin và ý kiến chung. Ngài cho rằng các Kitô hữu là những người bị bắt hại nhiều hơn cả trên thế giới. Nhưng dường như Ngài đánh giá thấp tầm quan trọng của ngoại giao. Việc tổ chức buổi cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông tại Vatican hồi tháng 6 hình như nói lên điều này. Đó là một biến cố lịch sử vì xưa nay chưa có ai thành công đem các nhà lãnh đạo Do Thái và Palestine tới chỗ cầu nguyện chung. Nhưng đó cũng là thời khắc khó khăn về ngoại giao, vì hiện diện ở đó là một vị tổng thống, tuy có thế giá tinh thần lớn lao, nhưng đã đến lúc kết thúc sự nghiệp chính trị của mình, và một lãnh tụ Palestine đang bị chỉ trích nặng nề vì đã thỏa hiệp chính trị với Hamas. Khi cuộc chiến bùng nổ tại dải Gaza, Đức Francisco cầu xin cho hòa bình, cuộc cầu nguyện trên không vô ích. Trên chuyến bay từ Hán Thành trở lại Roma, Ngài cũng vẫn tuyên bố như thế. Với Ngài, hai vị nói trên là những người của hòa bình. Họ là những người tin Thiên Chúa. Họ đã sống qua nhiều điều tệ hại, rất nhiều điều tệ hại. Họ xác tín rằng con đường duy nhất để giải quyết tình thế ấy là thương thuyết, đối thoại, hòa bình. Đó có phải là một thất bại chăng? Không, tôi nghĩ cánh cửa đã mở ra. Bây giờ khói của bom đạn chiến tranh không cho phép ta nhìn thấy cửa, nhưng cửa vẫn mở từ lúc đó. Vì tôi tin Thiên Chúa, nên tôi tin Thiên Chúa đang nhìn chiếc cửa đó và tất cả những ai cầu nguyện và xin người giúp chúng ta. Và hướng về nền ngoại giao sự thật. Nhưng khi lò thuốc súng bùng nổ ở Iraq, nó tạo ra một khung cảnh khác hẳn. Những người chủ chốt gây ra thảm cảnh này không cùng tin một Thiên Chúa như Simon Peres hay Mahmoud Abbas. Thiên Chúa này cho họ chém giết cả đàn bà lẫn trẻ con, cả những người chưa biết thù hận là chi. Vì Thiên Chúa này đang điên cuồng chém giết qua bàn tay mang rợ của ISIS. Bất cần lý lẽ, ngoại giao, đối thoại. Sau các kêu gọi và cầu nguyện, Đức Francisco hiểu rằng đã đến lúc phải có một lập trường mạnh hơn. Đó là lý do Ngài phái Đức Hồng Y Filoni qua Iraq. Vị này hiện là Bộ trưởng Thánh Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc. Trước đây vốn là sứ thần tòa thánh tại Iraq thời chiến tranh vùng vịnh, là nhà ngoại giao duy nhất vẫn ở Baghdad khi các mục tiêu thành phố này bị dội bom năm 2003. Ngài hiểu nơi này và có nhiều tiếp xúc tại đây. Trước khi lên đường qua Iraq, vị Hồng Y này được Đức Francisco yêu cầu chuyển tình liên đới của Ngài, trong đó có việc đóng góp cho những người túng thiếu nhất. Chính trong cuộc gặp gỡ này, Đức Hồng Y hiểu ra sự cần thiết của chiếc dù ngoại giao. Chiếc dù này phát sinh nhờ lá thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, được chuyển giao ngày 13 tháng 8 nhưng đề ngày 9 tháng 8, lá thư yêu cầu dành cho sứ mệnh của Đức Hồng Y Philoni tư cách được quốc tế thừa nhận. Tuy nhiên, nó cũng được coi như là một dấu hiệu cụ thể cho thấy Đức Giáo Hoàng Francisco đang thay đổi mô thức ngoại giao của Ngài. Lá thư trên tham chiếu luật quốc tế, đặc biệt là lời nói đầu của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việc tham chiếu đặc biệt này có thể tìm thấy trong một số bản văn của Quốc vụ Khanh trong mấy năm gần đây, và liên hệ tới nền ngoại giao nói sự thật vốn là đặc điểm trong nghị trình của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Lời nói đầu của Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã được trích dẫn không phải do tình cờ. Trong lời nói đầu này, các nhà thành lập Liên Hiệp Quốc tái khẳng định niềm tin vào các nhân quyền căn bản, vào phẩm giá và giá trị của con người nhân bản, vào các quyền bình đẳng của mọi người nam nữ và của mọi quốc gia lớn nhỏ. Việc chọn chữ tin nói lên khá nhiều. Niềm tin ở đây có ý nói tới niềm tin sâu xa. Do đó, Liên Hiệp Quốc được xây dựng trên niềm tin vào các quyền của con người mà mọi người có thể liên hệ tới, bất kể các niềm tin tôn giáo của họ. Đức Hồng Y Toran, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên Tôn, rất hiểu điều trên. Đức Hồng Y Toran hiểu rất rõ rằng, Ngài không thể tiếp tục im lặng được nữa, khi số phận các Kitô hữu mỗi ngày mỗi thảm hại thêm. Có người nói rằng, Ngài rất do dự khi gửi bản tuyên bố đi, vì sợ gây trở ngại cho hoạt động ngoại giao chính thức của Tòa Thánh. Nhưng rồi Ngài quyết định gửi nó đi. Bản tuyên bố này gọi đích danh cuộc bách hại Kitô giáo và buộc mọi nhà lãnh đạo tôn giáo phải cùng chịu trách nhiệm. Hành động của Ngài lập tức khiến một số nhà lãnh đạo Hồi giáo phải có lập trường cứng rắn hơn trong việc phê phán nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, Đức Tổng Giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva, kêu gọi phải can thiệp và che chở nhân đạo cho nhân dân Iraq, cho dù phải sử dụng các phương tiện quân sự. Nền ngoại giao bằng cầu nguyện và đối thoại vẫn còn đó, nhưng song song với nó là nền ngoại giao sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần kết thúc bài thời sự nói về việc đã đến lúc phải thi hành nền ngoại giao sự thật do Vũ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay xin chia sẻ với quý vị và các bạn về đề tài Hôn nhân là dấu chỉ cho sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người. Sự thông hiệp tình thương giữa Thiên Chúa và con người, nội dung căn bản của mặc khải và của kinh nghiệm sống đức tin của dân Israel, gặp được cách diễn tả đầy ý nghĩa trong giao ước kết hôn giữa người nam và người nữ. Chính vì thế mà những danh từ thiết yếu của mặc khải như Thiên Chúa yêu thương dân Ngài được nói lên bằng những danh từ sống động và cụ thể mà người nam và người nữ dùng để nói với nhau về tình thương vợ chồng của họ. Mỗi giây liên kết tình thương giữa họ trở thành hình ảnh và dấu chỉ cho giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Và tội lỗi có thể làm tổn thương hiệp ước vợ chồng. Tội lỗi đó trở nên hình ảnh sự bất trung của dân đối với Thiên Chúa. Việc thờ ngũ tượng được gọi là tội dâm đảng, và sự bất trung được gọi là tội ngoại tình. Việc bất tuân luật Chúa là việc từ bỏ tình thương hôn nhân của Chúa. Nhưng sự bất trung của Israel không hủy diệt lòng trung tín đời đời của Thiên Chúa, và bởi thế cho nên tình thương luôn luôn trung thành của Chúa được trình bày như là kiểu mẫu cho những tương quan tình thương trung thành phải có giữa những đôi bạn. Sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người được hoàn tất vĩnh viễn nơi Chúa Kitô. Vì hôn phu biết yêu thương và trao hiến mình như là đấng cứu rỗi nhân loại, vừa kết hiệp nhân loại với thân thể người. Chúa Giêsu Kitô mặc khải chân lý nguyên thủy về hôn nhân, chân lý của thuở ban đầu, và qua việc giải phóng con người khỏi tâm hồn chai đá, Chúa làm cho họ có khả năng thực hiện chân lý đó một cách trọn đầy. Sự mặc khải này đạt đến sự viên mãn trọn đầy của nó, cả trong hồng ân và tình thương mà ngôi lời Thiên Chúa trao ban cho nhân loại khi mặc lấy bản tính con người, lẫn trong hy tế chính mình mà Chúa Giêsu Kitô đã dâng trên thập giá cho giáo hội là hôn thê của người. Trong hy tế này được biểu lộ đầy đủ ý định mà Thiên Chúa đã ghi khắc vào trong nhân tính của người nam và người nữ từ khi tạo dựng nên họ. Hôn nhân của những người đã chịu phép rửa tội như thế trở nên dấu chỉ thật cho giao ước mới và đời đời được ký trong máu của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần mà Chúa đổ tràn xuống ban cho con người một con tim mới và làm cho người nam cũng như người nữ có khả năng yêu thương nhau như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Tình thương tự nhiên giữa vợ chồng đạt đến sự sung mãn mà chính nó đã được an bài để đạt tới. Sự sung mãn của tình thương vợ chồng là tình bác ái hôn nhân. Tình bác ái này là phương thế riêng biệt để đôi bạn tham dự vào tình bác ái của Chúa Kitô, đấng trao ban chính mình trên thập giá, và cũng là phương thế riêng biệt. Bởi đó đôi bạn được mời gọi sống tình bác ái của Chúa Kitô. Trong một trang sách nổi tiếng, Tertulliano đã diễn tả rõ nét cao cả và vẻ đẹp của đời sống vợ chồng trong Chúa Kitô như sau: tôi sẽ múc lấy sức mạnh nơi đâu để mô tả một cách thỏa mãn niềm hạnh phúc của hôn nhân mà giáo hội kết hợp và lễ dân xác nhận và lời chúc lành đóng dấu ấn. Những thiên thần cao rao hạnh phúc đó và Chúa Cha trên trời xác nhận: đôi bạn nào đẹp bằng đôi bạn Kitô được kết hiệp với nhau bởi một niềm hy vọng duy nhất, bởi một kỷ luật, một việc phục vụ. Cả hai cùng là con cái một cha, người phục vụ cho một thầy. Không gì phân rẽ họ trong tinh thần cũng như trong xác thịt. Ngược lại, họ là hai nhưng thật sự hiệp nhất trong một thể xác. Nơi đâu thân xác là một thì tinh thần cũng là một. Vừa tiếp nhận và trung thành suy niệm lời Chúa, giáo hội đã long trọng giảng dạy và đang giảng dạy rằng hôn nhân của những người đã chịu phép rửa tội là một trong bảy bí tích của Tân Ước. Bởi vì qua bí tích rửa tội, người nam và người nữ được nhập vào hoàn toàn trong giao ước mới và vĩnh viễn, giao ước hôn nhân của Chúa Kitô với giáo hội. Chính vì sự gia nhập không thể hủy bỏ được này mà cộng đoàn thân mật cùng sống với nhau và yêu thương nhau như vợ chồng. Do đấng tạo hóa thiết lập đã được nâng cao và được đưa vào trong tình bác ái hôn nhân của Chúa Kitô, được sức mạnh cứu rỗi của Ngài nâng đỡ và làm nên phong phú. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim đồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đời tớ, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đèn tơ, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Một họa sĩ đến thăm cô bạn thân. Khi anh đến thì cô đầm đìa nước mắt. Hỏi ra thì mới biết là cô ta có chiếc khăn quàng cổ rất đẹp và là vật kỷ niệm quý giá. Chiếc khăn đã bị lọ mực màu làm vấy bẩn. Chàng họa sĩ xin phép cô mang chiếc khăn về nhà và sẽ gửi lại cô qua bưu điện. Ít ngày sau, cô ta nhận được gói quà. Khi mở ra, cô ta không tin rằng đó là chiếc khăn quàng của mình nữa. Vì từ những màu mực vấy bẩn, chàng họa sĩ đã vẽ thêm những đường nét, những hình thù đặc sắc, làm chiếc khăn trở nên đẹp đẽ và có giá trị hơn trước. Quý vị và các bạn thân mến, ông bà ta thường nói, trong cái rủi có cái may. Cô bạn trong câu chuyện trên tưởng là chiếc khăn quý giá kia không còn giá trị gì nữa vì vết bẩn của lọ mực. Nhưng nhờ tài vẽ của chàng họa sĩ kia đã biến cái rủi trở thành cái may, biến nỗi khổ trở thành niềm vui, chiếc khăn dơ bẩn trở nên đẹp và giá trị hơn trước. Đôi khi chúng ta cảm thấy thất vọng và đau khổ khi mọi thứ không còn suôn sẻ như mong đợi. Tính một đàng lại ra một nẻo. Cũng có khi cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ về những chuyện đáng buồn đang xảy đến với mình. Khi điều đó xảy ra, không có gì là sai khi chúng ta khóc hoặc cảm thấy thất vọng. Nhưng một khi chúng ta bình tĩnh và kiểm soát bản thân trở lại, hãy thử nhìn chúng dưới một góc độ khác, có thể chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng không tồi tệ như chúng ta nghĩ, và đôi khi đó là cơ hội để chúng ta có được điều tốt hơn. Thật vậy, có những thảm kịch làm đau lòng chúng ta lại trở thành những phương thế tạo nên bức tranh tuyệt đẹp trong cuộc sống chúng ta. hãy nhẫn nại với những vết thương mà chúng ta không ngờ trước được. Chúng có thể trở thành nguồn chữa bệnh tật và vẻ đẹp của tinh thần. Nói cách khác, trong cái rủi có cái may. Và điều quan trọng nhất là không bao giờ được mất kiên nhẫn và từ bỏ hy vọng. Vì thế giới luôn vẫn có một nơi tốt đẹp và cuộc sống vẫn muôn màu. Chẳng hạn, tác giả Trần Như Trung đã viết bài Trong rủi có may, được đăng trên trang web www.tinmoi.vn, đã viết như sau. Phải nói rằng, nếu không có đợt suy thoái về nhà đất, giá nhà sẽ tiếp tục tăng với tốc độ khủng khiếp. Đây là điều may đối với người mua nhà, bởi mức tăng giá trung bình hàng năm của căn hộ từ năm 2002 đến năm 2009 là 43%. Nếu vẫn giữ tốc độ tăng như vậy, giá căn hộ có thể sẽ chạm ngưỡng 100 đến 120 triệu đồng một mét vuông vào năm 2012 và năm 2013. Tính ra, để sở hữu một căn hộ 75 mét vuông, người mua cần có khoảng 8 tỷ đồng. Đây là mức giá tương đương với một nước phát triển như Anh hay Úc. Trong khi đó, thu nhập của người Việt Nam trong những năm phát triển tốt nhất vừa qua, như năm 2007, thì cũng chỉ mới vừa thoát khỏi nhóm những nước nghèo nhất cần viện trợ, chuyển sang nước có thu nhập trung bình. Quả thực, đợt suy thoái này là một điều may mắn, nếu không thì chúng ta, mà đúng hơn là con cái chúng ta, sẽ khó lòng mua được nhà, dù là loại căn hộ khiêm tốn nhất. Theo cái nhìn đức tin Công giáo, điều không may xảy đến với mình, hay những đau khổ mình đang chịu, chính là thập giá Chúa gửi đến cho những người môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu nói, ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Theo đó, đau khổ không phải là điều cần tránh, nhưng thánh giá Chúa gửi đến là phương thế để thánh hóa bản thân, là dịp đền tội mình, cầu nguyện cho tha nhân và cứu các linh hồn, là cách tiếp cận Thiên Chúa và chia sẻ đau khổ của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu chết vì toàn nhân loại. Đôi khi chúng ta thiếu lòng tin và tính kiên nhẫn để nhìn thấu nỗi khổ. Khi đối diện với đau khổ, chúng ta thường tìm cách làm sao phải thoát nó bằng những khả năng của mình. Chúng ta luôn than trách số phận hẩm hiu, mà chẳng bao giờ chúng ta biết phó thác hoàn toàn cho Chúa và cùng với Chúa giải quyết vấn đề. Chính điều đó làm cho chúng ta không nhìn thấy tình yêu, lòng trắc ẩn, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mình, và không thấy những lỗi lầm chúng ta mắc phải để tránh gặp phải trong tương lai. Thật vậy, Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta bơ vơ một mình. Ngài hằng lắng nghe lời chúng ta khẩn nguyện, như lời Thánh Vịnh đã viết. Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. Lạy Thiên Chúa, xin ban đức tin và sự khôn ngoan của Ngài, để chúng con có thể hiểu giá trị của đau khổ mà can đảm đi xuyên qua đau khổ. Xin đừng bỏ mặc chúng con trong đau khổ, và xin cho chúng con được kết hiệp những nỗi đau khổ nhỏ bé của chúng con với nỗi đau khổ quá lớn của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan. Đời hạnh phúc khi sống trao ban, đem tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn hỡi xin chớ hững hờ, xin chớ ở thờ, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên đời tớ, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời tớ, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đen từ lâu vây kín quanh đời. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.